142. Thế nào là y kinh liễu nghĩa, không y kinh bất liễu nghĩa?
Bây giờ có thế nào là y kinh liễu nghĩa mà không y kinh bất liễu nghĩa? Này ta biết ký của hàng vân văn chỉ có thể tiếp thu kinh điển bán tự với phương tiện của Như Lai, đây gọi là bất liễu nghĩa kinh. Các người thấy chưa? Tôi nói mấy chục năm nay tôi đã nói về nè, bây giờ các người học tới kinh Thế Bàn là các người lập kinh Thế Bàn là coi lại y tâm vậy đó. Kinh nó có thứ kinh bất liễu nghĩa, có thứ kinh liễu nghĩa. Mà kinh bất liễu nghĩa tức là thuộc về bán tự giáo, mà kinh liễu nghĩa đó là bán tự giáo. Mà bán tự giáo là dạy cho chúng tánh đà tiểu thừa, mà bán tự giáo đó là dạy cho chúng tánh đại thừa. Đó, cho nên cái này khó lắm mà. Cái mà tôi nói cho nên là cả cuộc đời tôi là bị công kích, bị phản đối dữ lắm, là tại vì là tôi thường sử dụng cái kinh điển thuộc về cái liễu nghĩa của đại thừa, còn cái tiểu thừa kia thì nó là cái bước đầu tiên, tôi gọi là đại tiểu thừa cộng pháp, mình phải học vậy thôi, phải nương vào đó mà để mình nó là mình làm cái tầng cấp nền móng để mình phải vượt lên trên các cái tầng cấp nữa. Thế mà dẫm chân hoài ở nơi cái tình một mà ở nơi cái nền móng mà không xây nhà thì làm sao có cái nhà đẹp được. Chí của hàng đại Bồ Tát tiếp nhận trọn vẹn những cái giáo lý thậm thâm vi diệu tối thượng đại thừa, đấy gọi là liễu nghĩa kinh. Đó, lại nữa, thân văn thừa là không liễu nghĩa. Mình học theo thân văn thừa đó, nói về thừa là thân văn thừa là không liễu nghĩa, mà tối thượng đại thừa mới là liễu nghĩa. Còn nói Như Lai là vô thường biến đổi là không liễu nghĩa, nói Như Lai thường trụ không biến đổi mới là liễu nghĩa. Đó, học cái này nó rõ vậy đó. Học hiểu với lời dạy của hàng vân vân là không liễu nghĩa, mà học hiểu lời dạy của Bồ Tát là liễu nghĩa. Bởi vì Bồ Tát có dạy đại thừa mà. Nếu nói Như Lai nhập Niết Bàn ở Ta La Công Thọ, nhập Niết Bàn ở Ta La Công Thọ, nhưng Như Lai thường trụ không biến đổi, đấy là lời nói liễu nghĩa. Đó, cái câu này là tỳ gia thành lý bất thành sanh, mà ta la thọ gian bất thành, việc mới là liệu nghĩa đó, mới là hợp ý Như Lai đó. Chứ mà nói Như Lai tưởng Như Lai nhập Niết Bàn rồi là vĩnh biệt ngàn thu á, an giấc Như Lai an giấc ngàn thu á, vĩnh biệt á, là bất liệu nghĩa rồi đó. Cũng Như Lai không ăn không nhận đó, hoặc là nói Như Lai về cõi vĩnh hằng, Như Lai cũng không ăn đâu. Như Lai mà về cõi vĩnh hằng, trên đời này không có cái vĩnh hằng à. Bất biến thì có, nhưng mà phải tùy tự nhiên, nó phải biểu lộ ra cái tự nhiên chứ, làm gì có cái bất biến mà nó vĩnh hằng, nó ở một chỗ cứng khư như vậy được. Tự nhiên mà vẫn bất biến. Nước biển cái thể nó là phẳng lặng, nhưng mà nó không có bao giờ vĩnh hằng phẳng lặng, mà nó phải biểu hiện ra tùy theo sóng lớn sóng nhỏ, bong bóng bọt, tùy theo hoàn cảnh môi trường thời tiết. Cho nước biển không có vĩnh hằng, nước biển là bất biến mà tự nhiên mà không ngoài không rời cái thể bất biến. Chứ Như Lai không có về cõi vĩnh hằng đâu nha. Như Lai thì vô thường thì không phải rồi, mà nói Như Lai là nghỉ ngơi ăn rất ngàn thu, hay Như Lai về cõi vĩnh hằng là không đúng. Cho nên tôi đi mà tôi nghe nhiều chỗ rồi ta chúc tụng nhau, nghe là hương linh cụ ông cụ bà chúc gì là về cõi vĩnh hằng đó, mà tôi nghe tôi cũng cười bụng à, không có, chúc là chúc vậy thôi, phàm phu ta muốn nói sao ta nói, chứ làm gì có cõi vĩnh hằng. Như Lai tàn, đáng lẽ là hàng tướng cho một một lưu cũng bây giờ không bao giờ có cái diễn hàng, còn bán thế Như Lai là bất biến mà thì không bao giờ có cái diễn hàng cứng khư. Nghe thấy cái lỗ tai của tôi giờ nó khó lắm, mà chính vì nó khó cho nên tôi ít có chịu đi chơi này kia nọ. Tại vì đi chơi các ông nói cái gì tôi nói gì các anh giờ, các anh xúc tụng tập lớp cái cơn cái cội rồi bảo tôi xúc tụng như vậy tôi xúc sao nổi, mà tôi không xúc rồi chẳng lẽ tôi là khùng điên, tôi mất lịch sự hả, mất lịch sự hay sao? À cho nên nói là nghe nó không hợp ý ta, không thích. Đây nó Như Lai nhận biết bàn ở ta bên trong thọ, nhưng Như Lai thường trụ không biến đổi, đấy là lời nói liệu nghĩa. Nói Như Lai nhận biết bàn như củi ớt lửa tắt, đấy là lời nói không liệu nghĩa. Củi lửa tắt giống như là chết vậy đó, củi mở rồi thì không còn lửa. Như Lai giờ 80 tuổi rồi thì hết sức rồi thì chết, nói vậy là không liệu nghĩa. Nói Như Lai nhập niết bàn là hòa quang với pháp tánh, hồi nhập bản thể chân như, tùy thuận với pháp thân. Những người biết như vậy, lời nói như vậy, kinh điển như vậy đều thuộc cái hệ liễu nghĩa thượng thừa nên y theo. Đó, Như Lai hòa quang với pháp tánh, ánh sáng này nó hòa nhập với ánh sáng kia. Pháp tánh là cái tánh tinh tịnh an nhiên bất sinh bất diệt đó, và Như Lai hòa quang với pháp tánh giống như cái lưới điện của các cái nhà máy điện sau này nó hòa vô lưới điện là đã có, nó trở thành là cái lưới điện quốc gia. Hồi nhập với bản thể cho như cái hồi nhập đây có nghĩa là hoàn đồng tính giác đó. Dục thủ nhất thừa mất khổ lục trần, mình lục trần mất khổ là hoàn đồng tính giác đó. Đó là hồi nhập bản thể chân như từ thuận với pháp thân. Pháp thân như thế nào là Như Lai nghĩa là trở về hồi nhập từ thuận pháp thân. Nghe biết như vậy đó là liễu nghĩa đó, nên y theo. Này ta biết giáo pháp của Như Lai giải cho tâm văn thừa là bán tự giáo. Ví như nhà nông mới cài tới trồng tỉa chưa có hoa trái, vì vậy gọi là bất liễu nghĩa. Hãy nương tựa học pháp đại thừa của Bồ Tát là giáo pháp liễu nghĩa, cần phải nên y theo. Đó là cái chỗ nương tựa vững chắc của các ông đó. Đấy là bốn điều nên y theo, phải tu học.